cần một thoát sanh tử.
Ba cõi không an như nhà lửa, đau miền chân lạc khỏi tan thương. Người vô thường, cảnh vô thường, khuyên gọi cùng nhau tỉnh mộng, quay về biển giác thâm lương. Kinh Vô Lượng Thọ Huyền Kiếm, về sau giáo đạo diệt hết, riêng lưu lại kinh này 100 năm. Ai được gặp sẽ giải thoát. Kinh Đại Tập, mạt pháp chỉ niệm Phật mới ra khỏi luân hồi. Thiên Như Thiền Sư dạy, trong nẻo luân hồi, việc lành khó tạo, việc ác dễ làm. Chẳng sớm thì muộn cũng vào địa ngục. Ấn Quang Pháp Sư, thời mạt pháp chỉ có cách niệm Phật cầu sanh tịnh độ mới hy vọng chứng quả vô sanh. Dù Tổ Đạt Ma tái hiện lúc này, muốn cứu độ chúng sanh mau giải thoát, cũng không còn pháp nào hơn môn niệm Phật. Vì những lý do trên đây, tông Tịnh Độ được phổ cập trong quần chúng các xứ thuộc Phật giáo Bắc Tông. Các chùa Đại Thừa Á Châu mỗi tối tăng ni đều tụng kinh A-di-đà. Các Phật tử gặp nhau chắp tay chào mừng A-di-đà Phật.
B. Niệm Phật tâm không chủ định thì chỉ gieo căn lành để hưởng phước về sau. Niệm Phật cầu tiêu tai giải nạn thì được khỏe mạnh, bình an, làm ăn thịnh vượng, nhưng chưa hợp với bản ý Phật. Cầu làm bậc cao tăng đạt đạo thì rất quý, nhưng sao bằng về cõi an lạc làm Bồ Tát bất thoái. Chư Phật trải nhiều A Tăng kỳ kiếp huân tu phước tuệ, niệm hồng danh công đức vô lượng vô biên. Đem công đức này mong cầu chút an vui ở cõi trời người, khác chi trẻ thơ đem châu ma ni đổi lấy viên kẹo. Tâm sợ khổ không sanh, lòng lành khó phát. Đức Thích Ca chính từ giác ngộ những thống khổ của nhân loại, khi đi chơi bốn cửa thành mà xả bỏ hoàng cung, vào rừng vắng vẻ để suy tư tìm phương giải thoát. Người tu hằng quan sát sanh già bệnh chết, ân ái biệt ly, oán thù gặp gỡ, cầu chi chẳng được. Năm ấm xí thịnh là thân tâm cường kiện, mà không có trí tuệ để tự điều ngự. Những vụ đánh chém, say rượu, cướp bóc, hiếp dâm đều do những người khỏe mạnh, nhàn rỗi, chịu tâm lý, sinh lý kích thích, đưa đến những bạo hành nguy hiểm. Cõi trời vui vẻ hơn nhân gian, nhưng sáu căn ngày đêm gây mê khó tỉnh, khiến nỗi khổ ngu si sa đọa càng nặng nề. Cõi A-tu-la nhọc nhằn vì tranh cãi gây gỗ, bàn xanh
ăn tươi nuốt sống lẫn nhau. Gà vịt chịu phanh thay xé thịt, ngựa trâu chở nặng kéo xa. Ngà quỷ đói khát miệng phực ra lửa, địa ngục thì vạt dầu rừng đao. Đức Phật lấy móng tay khải chút đất bảo ngài A Nan: chúng sanh ở cõi trời người ít như số đất trên móng tay, chúng sanh ở ác thú nhiều như đại địa. Cô Ba Cháo Gà ở Mỹ Tho đã tường trình trong cuốn Địa Ngục Ký những gì mắt thấy tai nghe trong mấy ngày chết giấc. Đây là quyền cơ của ác thiện thần, khiến quần chúng biết đường tội phước mà lo dứt dữ làm lành. Xem các sự tích trong lịch sử Phật giáo, biết bao trường hợp tự lực tu hành chỉ vì nghiệp chưa sạch, tình chưa không mà tái sanh mê muội. Mười người rớt tám, lại có những lão bà niệm Phật chẳng biết gì về tông, về giáo, chỉ tha thiết thành tâm. Lâm chung có thoại tướng vãng sanh, khuyên các con Phật, dù tu pháp môn nào cũng nên kèm niệm Phật cầu về Tây Phương, để bảo đảm thoát luân hồi mê đọa. Tiên Đức hằng răng nhắc: không giải thoát thì công đức tu hành kiếp này là mối họa cho kiếp thứ ba. Bởi kham khổ tu hành mới có quả báo kiếp sau thông minh, giàu sang, quyền thế. Làm vu quan mà đắm nhiễm dục lạc thì dễ buông lung sát đạo danh vọng, sang đời thứ ba làm sao tránh khổ tam đồ. Bồ Tát còn mê khi cách ấm, thanh văn còn muội lúc ra thai. Chỉ có bậc vô sanh bất thoái thì nhập thai, trụ thai, xuất thai, cả ba thời đều tỉnh giác. Ngoài ra chuyển sanh đều bị mê muội, quên hết giáo lý đã học đời trước, những tâm nguyện cũ đều bị lãng chìm. Cõi ta bà duyên tiếng đạo quá ít, cảnh thoái đọa quá nhiều, nghiệp lực chỉ bằng sợi tơ cũng đủ để kéo ta vào đường sanh tử, nên nguyện giải thoát hoàn toàn không bảo đảm. Hương Lâm thiền sư công phu 40 năm, Trường Khánh ngồi rách mười mấy bồ đoàn mới ngộ đạo. Ngộ rồi khi chuyển sanh còn những chướng ngại như trên, vì ngộ chưa phải chứng, sức định tuệ mới chế phục nghiệp thức, khiến cho lắng động nên tạm khai tâm. Về sự thoái thức này, cổ đức có ba thí dụ. Một, cỏ bị đá đè không mọc được, nếu đá gặp duyên lật ra, cỏ sẽ mọc lại như cũ. Hai, bùn tạm nằm yên đáy chung, gặp duyên khuấy động, bùn sẽ dấy lên. Ba,
Đồ gớm chưa nung kỹ, gặp mưa sẽ rửa. Hiện tại cõi ta bà, chánh pháp đang dần ẩn diệt. Đạo đức nhân loại suy tàn, cao tăng ngày một hiếm ít. Lấy ai dìu dắt bước đường tương lai? Cho nên phải phát nguyện vãng sanh tịnh độ. Hỏi: ta bà đầy chúng sanh khổ não, đạo từ bi sao lại buông bỏ mà cầu đi đâu? Đáp: độ sanh cần đủ phước đức và trí tuệ. Trí tuệ không bị trần cảnh làm mê là điều không dễ. Cổ đức dạy: đoạn kiến hoặc khó như ngăn dòng nước 40 dặm. Chúng ta tự biết tuệ càng phước mỏng, gắn niệm Phật cầu sanh tịnh độ, để tự thân thoát khỏi luân hồi. Vào được Cực Lạc Phật học viện rồi, có Phật làm thầy, Bồ Tát làm bạn, lo gì không sớm đủ lông đủ cánh bay khắp mười phương, rộng độ chúng sanh mãn Bồ đề nguyện. Quả thật tu tịnh độ là con đường an ổn vẹn toàn. Thật ra các đại Bồ Tát đã chứng vô sanh, rất cần về tịnh độ, được gần Phật để tiến lên diệu giác.